Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 29 với đề tài Lời khuyên cho người chưa kết hôn. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 25 đến câu 28. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 25 đến câu 28. Chúng tôi xin đọc sau đây. Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền, song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. Vậy, tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người nam cứ ở vậy là nên. Có phải ngươi đã bị vấn vương với vợ chăng? Chớ tìm cách mà lìa mình ra. Có phải ngươi chưa bị vấn vương với vợ chăng? Đừng kiếm vợ. Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì. Và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô khuyên những người chưa kết hôn trong hội thánh Cô-rinh-tô thì nên làm gì? Tại sao? Câu 25 đến câu 26. Câu hỏi thứ hai, đối với người đã có gia đình thì Phao-lô khuyên thế nào? Tại sao? Câu 27 đến câu 28 phần A. Câu hỏi thứ ba, lời khuyên của Phao-lô cho người độc thân trong câu 28 phần B với mục đích gì? Điều đó bày tỏ tâm tình của ông như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Phao-lô khuyên những người chưa kết hôn trong hội thánh Cô-rinh-tô thì nên làm gì? Tại sao? Câu 25 và câu 26. Những người đồng thân có nghĩa là những trinh nữ, những người còn độc thân cũng có thể hiểu cả nam lẫn nữ. Phao-lô khuyên họ cứ giữ nguyên tình trạng như vậy thì tốt hơn. Đây không phải là mệnh lệnh của Chúa Giê-xu, mà là lời khuyên bảo đáng tin cậy của ông đã được Đức Thánh Linh soi dẫn trong hoàn cảnh lúc đó. Lý do Phao-lô khuyên những người độc thân cứ ở như vậy là vì cớ tai vạ hầu đến. Có lẽ Phao-lô thấy trước cơn bắt bớ bách hại như đang treo trên đầu, mà chẳng bao lâu nữa chính quyền La Mã sẽ giáng trên con dân của Chúa khắp mọi nơi trong đế quốc La Mã, mà con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không bị ngoại trừ. Nên Phao-lô đưa ra lời khuyên thực tiễn này. Vì khi sống độc thân, họ sẽ không bị ràng buộc bởi con cái và được tự do hơn để dâng đời sống mình cho chân lý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thậm chí có thể chịu chết vì Ngài mà không chút vướng bận. Lời khuyên của Phao-lô cho thấy tinh thần đơn sơ của ông muốn những người đang sống độc thân có thể hiến thân để truyền bá phúc âm cứu rỗi của Chúa cho mọi người, chứ không phải ông đề cao tình trạng độc thân so với việc lập gia đình dù sống độc thân. Đó là ý thích của cá nhân Phao-lô. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất là những người lãnh đạo trong hội thánh hay trong gia đình, chúng ta học tập nơi Phao-lô quan tâm đến bầy chiên mà Chúa giao cho để chăn dắt và nhờ ơn Chúa có lời dạy bảo khôn ngoan thích hợp với từng lứa tuổi, từng giai đoạn, nhất là giai đoạn trưởng thành hầu giúp cho con cháu mình sống theo sự kêu gọi của Chúa. Bài học thứ hai, lời khuyên nên sống độc thân của Phao-lô có tính cách đặc thù cho con dân Chúa trong hoàn cảnh bấy giờ. Nên đừng ai cho rằng sống độc thân là thánh khiết hơn có gia đình, hoặc ngược lại. Câu hỏi thứ hai, đối với người đã có gia đình thì Phao-lô khuyên như thế nào? Tại sao? Câu 27 và 28 phần A. Đối với những người đã có gia đình thì Phao-lô khuyên chớ tìm cách mà lìa mình ra. Trong những bài trước, chúng ta đã biết một số con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng của chủ nghĩa cực đoan, cho rằng tất cả những gì có liên hệ với tình dục là tội lỗi. Cho nên, nhiều đôi nam nữ Cơ Đốc đã hứa hôn, quyết định sẽ không kết hôn với nhau nữa. Còn những người đã có gia đình thì lại muốn chia tay nhau. Nên Phao-lô khẳng định rằng, nhưng nếu người lấy vợ thì chẳng phạm tội gì, và nếu người nữ đồng trinh lấy chồng thì cũng chẳng phạm tội gì. Câu 28 phần A. Hôn nhân do chính Đức Chúa Trời thiết lập cho hai người đầu tiên trong vườn Ê-đen trước khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian này. Chính Đức Chúa Trời đã tuyên phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Sáng Thế Ký, chương 2, câu 18. Trong những ngày còn tại thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã từng dạy về vấn đề hôn nhân rằng, thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Ma-thi-ơ, chương 19, câu 6. Trong một bức thư khác, chính Phao-lô cũng đã lên án những người có tư tưởng cấm cưới gả và xem đó là dấu hiệu của sự bội đạo. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 4, từ câu 1 đến câu 3. Mặc dù người có gia đình trong giai đoạn đó có những khó khăn nhất định, nhưng Phao-lô không bao giờ phủ nhận những ích lợi do hôn nhân đem lại như người kết hôn không phải cô đơn, vì luôn có người chia sẻ giúp đỡ mình. Sáng Thế Ký, chương 2, câu 18. Hạn chế sự cám dỗ về tình dục. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, câu 9. Thỏa mãn các nhu cầu tình cảm sâu xa nhất. Sáng Thế Ký, chương 2, câu 24. Và loại trừ các khó khăn của đời sống. Truyền Đạo, chương 4, từ câu 9 đến câu 12. Hôn nhân Chúa thiết lập và ban cho loài người là phước hạnh và có tính bền vững không đổi dời. Việc tạm thời khoan nghĩ đến hôn nhân là vấn đề có tính cách đối phó với hoàn cảnh khó khăn trong một giai đoạn đặc biệt, chứ không phải là ý định của Đức Chúa Trời. Nên đừng ai cho rằng kết hôn trong giai đoạn đó là phạm tội. Còn những ai đã kết hôn rồi thì phải tôn trọng hôn nhân và hết lòng làm tròn bổn phận vợ chồng, đừng bao giờ nghĩ đến việc chia lìa. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân từ khởi thủy và cho đến muôn đời là bất biến. Vì thế, hôn nhân là trọn đời, không một ai được phép phá vỡ. Mọi khó khăn đều phải trình dâng lên cho Chúa, không một ai có thể xen vào làm đổ vỡ hôn nhân. Hoàn cảnh càng khó khăn, càng phải hết lòng giúp nhau vượt qua, vì lý dị không phải là giải pháp theo ý Chúa. Bài học thứ hai, dù trong cuộc sống gia đình có những thuận lợi hay khó khăn, dù hoàn cảnh có thế nào, thì vợ chồng đều phải thỏa lòng với mọi điều Chúa cho và chú tâm vào Chúa để cùng nhau phục vụ. Vợ chồng phải thuận thảo, thông cảm, thương yêu, tôn trọng và cùng nắm tay nhau để bước đi suốt chặng đường trần gian này, dù nghịch cảnh hay thuận cảnh cũng không đổi dời. Câu hỏi thứ ba, lời khuyên của Phao-lô cho người độc thân trong câu 28 phần B với mục đích gì? Điều đó bày tỏ tâm tình của ông như thế nào? Phao-lô cho biết, mục đích ông khuyên những người độc thân đừng kết hôn vì những người cưới gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt. Phao-lô muốn nói đến những khó khăn trong cuộc sống lứa đôi, gia đình, con cái và có thể cả cơn đau đớn lúc sinh nở của người phụ nữ. Hơn nữa, sẽ có nhiều khó khăn trong hoàn cảnh lúc đó mà người ấy không thể nào lường trước được. Lập luận của ông không nhằm đề cao việc sống độc thân hay ép buộc ai đó đừng lập gia đình, nhưng chỉ có ý là muốn giúp cho họ nhìn thấy được những khó khăn trước mắt khi bước vào cuộc sống gia đình để cân nhắc và cầu nguyện hầu biết được ý Chúa cho đời sống mình. Vì độc thân là một đặc ân chứ không phải là một số phận hay là một cố gắng của cá nhân. Phao-lô bày tỏ tâm tình của mình cho họ rằng: "Và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó." Ông muốn những người độc thân khỏi chịu những sự khó khăn, rắc rối trong cuộc sống gia đình khi tình trạng bắt bớ xảy ra. Điều này nói lên tấm lòng yêu mến chân thành của Phao-lô đối với anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc, được thể hiện qua mối quan tâm sâu sắc đến tình trạng của mọi con dân Chúa để có những lời khuyên bảo thích hợp, hầu đem đến ích lợi cho mọi người. Bài học áp dụng. Bài học thứ nhất, những thanh niên, thiếu nữ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân không chỉ ngây ngất với hạnh phúc lứa đôi, nhưng cũng cần thấy trước những khó khăn nhất định trong cuộc sống gia đình, để khi gặp phải sẽ không bỡ ngỡ mà biết nhờ cậy Chúa để đối diện và đắc thắng. Hãy cầu nguyện nhiều và hết sức cân nhắc trước khi quyết định kết hôn. Bài học thứ hai, hãy bày tỏ tấm lòng yêu mến anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc qua sự quan tâm, khuyên bảo khôn ngoan, hầu đem đến phúc lợi cho mọi người. Hôn nhân do Đức Chúa Trời thiết lập và ban cho loài người hết sức quan trọng, liên quan đến cả cuộc đời, và không ai được phép phá vỡ hay thay đổi. Trong hoàn cảnh đặc biệt của thời hội thánh đầu tiên, Phao-lô thấy trước nhiều sự bắt bớ, khó khăn sẽ xảy đến với con dân Chúa. Vì vậy, ông khuyên những ai chưa kết hôn, những trinh nữ trong hội thánh, nếu có thể thì nên cứ duy trì tình trạng ở vậy. Tuy nhiên, đây không phải là một mệnh lệnh Chúa dạy, mà là lời khuyên xuất phát từ tình yêu và mối quan tâm, lo lắng cho con dân Chúa tại Côrintô của sứ đồ Phao-lô. Ông cũng khẳng định, những ai vẫn giữ ý định kết hôn thì đừng mặc cảm tội lỗi. Ông chỉ khuyên họ nên nghĩ đến những khó khăn trong hôn nhân để không bị ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình khi đã kết hôn mà thôi. Và đặc biệt, những ai đã kết hôn thì đừng bao giờ để cho tư tưởng chia lìa xen vào cuộc sống lứa đôi. Lập gia đình hay sống độc thân là ơn Chúa kêu gọi, chứ không phải là ý muốn chủ quan của cá nhân hay sự chi phối của chủ thuyết hoặc của bất kỳ cá nhân nào. Hãy vui thỏa trong hoàn cảnh Chúa ban cho để sống xứng đáng và cùng nhau phục vụ Chúa hết lòng. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất, chương 7, từ câu 25 đến câu 28, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 30 với đề tài Những ưu tiên trong đời sống. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Môi con luôn cất tiếng ngợi ca, nguyện tình hiến thuộc Giê-xu vua đời đời trên cao tuôn quy bền vững. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm linh đổi mới càng hơn, đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giê-xu là tình yêu cho mọi người. Con yêu cha chọn cả tâm linh con, dù con biết rất rõ đôi lúc con ngã lòng, lúc yếu đuối là lúc cha đỡ nâng, Ngài vẫn còn tha thứ bằng tình yêu. Con yêu cha.